theo
tất cả thực phẩm sám hối. Sám hối đây thì tôi dạy cái kiểu sám hối chủ động vô tướng sám hối, giống như là vô sanh sám hối thường lệ vậy đó, vô tướng sám hối. Thì chính cái vô tướng sám hối mới thiệt là sám hối, như là tội tùng tâm khởi tùng tâm sáu mới sám đó. Thì nó mới đúng. Còn cái sám hối mà còn hình thức lễ lại hoặc là còn coi như là đọc tổng á, thì cái sám hối nó còn yếu, còn chưa là sơ cơ. Thì ở đây bữa nay quý vị sẽ nghe tôi dạy về cái vấn đề sám hối vô tướng. Rồi vậy nào đọc trước.
Phần thứ sáu, sám hối ăn năn tội trước, chùa bỏ lỗi sau. Lúc kia đại xuyên tới các quan dân ở Quảng Châu, Thiều Châu, Thiều Châu và bốn phương đồng kéo nhau tụ tập trong núi là nghe pháp, nghe lên tòa giảng và bảo chứng rằng chư thiện trí thức hãy lại gần đây. Điều này phải do trong tâm mình mà khởi ra. Trong cả thể thời gian niệm niệm mình phải làm tập mình phải trao sửa đất hạnh của mình phải thấy pháp thân của mình phải thấy Phật tâm của mình phải độ và thân lấy mình, thì đến đây mới là hữu ích chẳng cũng công lao. Các ngươi đã từ phương xa mà đến đồng hội nghiệp tại chỗ này, hãy là các ngươi đều có duyên với nhau. Vì bây giờ các ngươi đã phải quỳ xuống trước hết ta truyền cho năm phần chân hương và pháp thân trong bốn tánh mình,
bốn tánh
không tướng vô tướng sa môi đã phải đồng quỳ. Chứ nói rằng một là giới hương, nghĩa là thân mình không tưởng điều quấy, không toan việc dữ, không sanh ghen ghét, không sanh tham lam giận hờn, không mong cướp của hại người, hay gọi là giới hương. Hai là định hương, nghĩa là theo xem thấy các cảnh tướng lành dưỡng mà tâm mình chẳng tán loạn, hay gọi là định hương. Ba là huệ hương, nghĩa là tâm mình không bị ngăn nắp suốt không, mình thường lấy trí huệ và quán chiếu xem soi tánh mình và cảm tạo các điều dữ. Tuy mình tu các hạnh lành mà tâm không chấp trước, thường kính người trên tưởng kẻ dưới, hay xuất thương những kẻ côi cút nghèo nào, ấy gọi là huệ hương. Bốn là giải pháp hương, nghĩa là tâm mình không đeo níu vào một cảnh vật nào, mình chẳng nghĩ như lành, chẳng tưởng nghiệp như dữ, không thả xuất thân tự tại vô ngại, ấy gọi là giải pháp hương. Năm là giải thoát chi kiến hương, nghĩa là tâm mình tuy đã không đeo níu vào một cảnh vật nào, mình chẳng nghĩ điều lành, không tưởng điều dữ, nhưng chẳng nên trầm không thủ thành đánh cờ thành không giữ lệnh vẫn làm, phải học rộng nghe nhiều, phải biết bốn tâm mình, phải biết bốn tâm mình, phải rõ thông đạo lý của chư Phật, phải xem lộn trong thế gian mà cứu nhân lợi vật và quan tiếp vật, không phải nhơ ngã, phải đạt ngay quả chánh giác bồ đề, chân tánh không đổ dời, ấy gọi là giải thoát chi kiến hương. Chứ điểm ý thức chân hương này mỗi phần tự có cái chất sông thơm ở bên trong, tức là bốn giác chân như ở trong tâm mình, đừng tìm kiếm nơi ngoài. Bây giờ ta truyền cho các ngươi cách sám hối không tướng, vô tướng sám hối. Cách này tiêu diệt hết các tội trong ba đời, đời trước, đời nay và đời sau, khiến cho ba nghiệp thân khẩu vĩ đều được trong sạch. Chưa chịu biết thức, hãy đành sướng lên một lượt mà nói cho ta. Chúng đệ tử từ niệm trước, niệm nay đến niệm sau, niệm niệm chánh niệm sự ngu mê, các tội cho nghiệp ác ngu mê đã tạo ra từ trước điều ăn năn nguyện dứt hết một lần thành chẳng gây lại nữa. Chúng đệ tử từ niệm trước, niệm nay đến niệm sau, niệm niệm chẳng niệm sự ngạo dối, các tội do nghiệp ác ngạo dối đã tạo ra từ trước đến nay đều ăn năn nguyện dứt hết một lần thành chẳng gây lại nữa. Chúng đệ tử từ niệm trước, niệm nay đến niệm sau, niệm niệm chẳng niệm sự ghen ghét, các tội do nghiệp ác ghen ghét đã tạo ra từ trước đều ăn năn nguyện dứt hết một lần thành chẳng gây lại nữa.
Này là trong hối, nhưng mà lấy trong cái ngũ phẩm danh hương, ngũ phẩm danh hương quý vị biết đó, từ giới hương, định hương, huệ hương, dẫn pháp, dẫn pháp thì hương mà giữ sao cho nó trọn vẹn với tâm hồn thì nó mới được coi như là giải tỏa hết những cấu quế phiền não. Mà giải tỏa hết phiền não cố quế tất nhiên là được thơm tho trong sạch, dùng giới hương để giải cái điểm đó. Thì chúng ta nghe, khi mà nghe qua rồi thì nên mình để mình áp dụng, học để mình áp dụng, cho thể học để mình biết rồi nhập hồn nghĩ xuất hồn khẩu đâu. Áp dụng đó, học đạo là như vậy đó, phải gắng hết sức để mà áp dụng, đừng có nở chảy mãn. Tức là luôn luôn nhắc đó, phải là nhất tâm chánh niệm luôn luôn, đừng để ngày tháng nó qua nhanh lắm quý vị thấy không, mà rồi mình không có trực nhận nó kêu là nó uổng cho cái cuộc đời tu hành. Thì bất cứ là học kinh, học lực, học luận, mà thật sự người học đạo là học để mà hành, học là thố vô sở hành. Những cái gì mà thấy mình làm yếu, mình thực hành hơi lệch hơi sai là mình phải nghiêm chỉnh mà hành liền, chứ không thể đợi lúc nào nữa, không thể mà nói rằng để đợi thời gian nữa rồi mới hành, rồi không phải là học đạo. Phần thứ sáu nói hai chữ sám hối. Ông hối tiếng Phạn kêu là srayamati, tức là sám, srayamati là sám giả, sám thị tiền thiên, hối giả hối từ hậu quá. Sám là sám từ tất cả những cái lỗi lầm gì, những cái quan phiên gì, những cái gì nó lệch lạc với tâm hồn từ trước. Hối là nói với tâm rằng, dịch với vọng tâm rằng từ nay về sau ăn năn, và hối giả hối từ hậu quá, không có gây thêm cái lỗi nữa. Thì thiệt ra mà nói, quý vị đã ý kỹ đi, tất cả những cái hạnh nào, cái việc gì, cái sự gì cũng đều do nơi cái điển quang của mình hết, tức là cái tâm, quý vị thấy không? Dầu là cái pháp môn tu, phương tiện hay là cứu kính hay cách gì đi nữa, là cũng do cái tâm nó khiển hết, tội trần nó điều khiển hết, vận hoặc chân hoặc thế nào. Thì bây giờ mình gắn làm sao để mà mình theo cái trên, mình bỏ cái vọng, đừng có thèm nghĩ cái vọng nữa, chứ cũng tự nó cái bản tâm của mình mà ra hết. Lúc kia đại sư thấy các quan dân ở Quảng Châu thực Thiều Châu, hai châu đó, và bốn phương đồng kéo nhau tụ tập trong núi đặng nghe pháp. Tức là muốn cầu hậu về một chỗ ở trong núi để mà nghe pháp. Thì ngài lên tòa giảng mà bảo chúng rằng, ngài nói thẳng với chúng rằng như thế nào: chư thiện trí thức, tôn lên, tức là nhắc lại cái đinh tánh đó, chư thiện trí thức hãy lại gần đây, việc này phải do trong tánh mình mà khởi ra. Nói việc này chứ việc gì cũng vậy hết, nhưng mà đây là nói cái việc tu tập. Việc này phải do trong tánh mình mà khởi ra, trong cả thảy thời gian, là tất cả thời gian, niệm niệm mình phải lóng lòng, lóng sạch tâm mình. Mẫu niệm, mẫu niệm, mẫu suy nghĩ phải lóng sạch tâm mình, luôn 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 luôn, đừng để nó phát khởi cái vọng, đừng để nó xen cái tưởng quấy, vân vân. Thấy không? Luôn luôn phải nhiếp tâm, luôn luôn phải giữ chánh niệm, luôn luôn là vậy đó. Mình phải kêu là mình phải trao sửa nết hạnh của mình, luôn luôn đi đứng nằm ngồi ăn nói, làm sao mà cho nó thiệt với là bản tâm, nó thiệt với bản tâm, đi đứng nằm ngồi. Là bởi vì sao? Là cái đi đứng nằm ngồi đó nó cũng do ở trong mà điều khiển ra. Cái gì thấy không? Nếu mà phải ở trong mà định đặt thì ở ngoài nó định đặt. Cho nên ở trong cảnh sách có câu đó: hình nghi định đặt, ý khí mới cao nhàn. Nó cái hình tướng đi đứng nằm ngồi phải định đặt, rồi ý khí cao nhàn, tức là tâm hồn có thanh thoát. Mình phải thấy pháp thân của mình, phải làm sao để nhìn và mãi để mà nhìn thấy cái pháp thân của mình, phải coi như là biết được cái pháp thân của mình, giống cũng như là cái xác thân của mình đương mang lên vậy. Thì cái pháp thân, thì cái tâm mà thanh tịnh, cái tâm mà trong sạch một thời gian là chắc chắn thấy cái gì là biết. Rồi mình phải thấy cái Phật tâm của mình. Làm sao mà thấy được cái tâm Phật của mình? Thì hằng ngày mình hành xử, thấy mình hành xử ở trong cái luôn luôn thực hành tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, rồi thực hành lục độ vạn hạnh. Đó, mà mình hành như vậy tất nhiên là mình thấy được cái Phật tâm của mình chứ cái gì đâu. Tại vì mình hành mà hành sơ sơ, thấy không? Hành hoặc là chạy theo cái vận, mà hành chạy theo cái tầm thường mà hành, cho nên mình không thấy được. Chứ nếu mà hành với một cái tâm thanh tịnh thì tự nhiên cái Phật tâm sẽ hiển lộ, mình nhận định một cách dễ dàng lắm, không có khó khăn gì hết. Mình phải độ và răng lấy mình, luôn luôn mình phải cố gắng. Chữ độ đây nghĩa là cố gắng vượt qua, phải chiến đấu với phiền não, với vọng tưởng, với lại trầm trược, với lại tất cả những cái vọng hoặc đó, phải luôn luôn chiến đấu với nó, luôn luôn để vượt qua. Chữ độ này là vượt qua, đừng để nó làm chủ, mà mình phải vượt qua và răng nhắc lấy mình luôn luôn, phải giữ gìn, phải cẩn thận. Đó, được như vậy đó người ta gọi là cái người biết tu. Còn nếu không khéo thì thôi, nó cũng lăn xăng lên rồi, được đúng vậy hả? Thì đến đây mới là hữu ích. Được như vậy đó, thì đến đây tức là tụ lại dân chúng ở trong hai châu, Quảng Châu với Thiền Châu, tụ lại để mà nghe pháp. Ngài mới nói như vậy đó. Ngài nói phải làm sao mà sửa nết hạnh của mình, phải thấy cái pháp thân của mình, phải thấy được Phật tâm của mình, phải độ và răng lấy mình. Đó, được như vậy đó, tức là cái nghĩa đến đây để mà nghe pháp. Còn nếu mà đến đây mà dầu cho có nghe rất là nhiều lần, hoặc là nghe cái pháp rất là cao siêu đi nữa, nhưng mà chưa có xét, chưa có được mấy cái điểm ở trên đó, thì nó cũng là thiếu cái ý nghĩa đến đây nghe pháp. Và chẳng luống công lao, chẳng uổng cái công lao. Như vậy đó, là một lần đi nghe pháp vậy là cũng công lao lắm, ở xa, thấy không? Mà đến Mà nếu mà đến chỉ là đến để mà nghe cái văn tự chữ nghĩa rồi về, rồi đâu nó ra đó, rồi cũng không tới đâu, không phải là đúng với cái nghe pháp đâu. Các ngươi đã từ phương xa mà đến, chứ không phải tại đây, đồng hội hiệp tại chỗ này, ấy là các ngươi đều có duyên với nhau. Ở trong cái pháp hội, người người có cái tương duyên, tương quan với nhau. Đó, tất nhiên là cùng làm cái thiện hữu tri thức với nhau, rất là có duyên. Ngài nói đó. Vậy bây giờ các ngươi cả thảy phải quỳ xuống. Ngài bắt quỳ xuống đàng hoàng. Trước hết ta truyền cho năm phần tức chơn hương. Truyền cái đó đó, giữ được cái đó tất nhiên là sám hối, kêu là đặc biệt. Ta truyền dạy chỉ, rồi giữ gìn năm năm cái đó. Ta truyền cho năm phần, kêu là ngũ phần danh hương đó, của pháp thân trong bổn tánh mình. Cái này nó nằm ở trong cái pháp thân á, ở trong cái tánh sẵn có của mình á. Đó, chứ không phải là ở ngoài. Nhưng mà tại vì từ bấy lâu nay Ngài nói là các vị có thể nói rằng lãng quên đi, bây giờ Ngài nhắc lại, Ngài nói lại, Ngài chỉ cho cái ngũ phận danh hương này không phải tìm ở đâu xa đâu, không phải tìm ở đầu non góc núi hay là không đâu, tìm ở đâu xa đâu, mà chính ở trong bổn thân, bổn tánh của mỗi người. Đó. Kế ta truyền pháp sám hối không tướng, tức là vô tướng sám hối. Sám hối mà sám hối vô tướng đây có nghĩa là lấy cái vọng tâm sám trừ cái vọng tâm đó. À, cái vọng tâm đó đâu có tướng, thấy không? Sám trừ cái vọng tâm, diệt bỏ cái vọng tâm đó thì cái chân tâm nó mới hiển lộ. Còn nếu mà mình sống với vọng tâm luôn luôn, hằng ngày sống với vọng tâm, thì dầu cho có lại sám hối, có lại gì đi nữa, hay là có nói sám hối, có đọc sám hối suốt ngày đi nữa, thì nó cũng không có giải tỏa được, giải tỏa được cái phiền não, cái tội lỗi, cái trọng trược cái đó. À, cả thể đồng quỳ. Sư nói rằng một là giới hương. Giới hương, giới hương nghĩa là sao? Không phải đốt cái hương, cây hương lên đâu. Vì ta nghe mấy cái này mà rồi thành ra thấy không? Giới hương đây á nghĩa là tâm mình không tưởng điều quấy. Cái tâm mình đừng có nghĩ tưởng cái điều quấy, không toan làm cái việc giữ thân, không làm cái việc giữ, không sanh ra ghen ghét, ganh ghét, tâm không sanh ra ganh ghét, không sanh tham lam giận hờn, thấy không? Còn tâm không sanh tham lam giận hờn, không mong cướp của hại người, thì đó ấy gọi là giới hương đó. Giới hương là vậy đó, chứ không phải là giới hương là cái gì đâu. Không phải là thắp cây hương lên rồi bay khoái cùng ngay, nó gọi là giới hương, không phải vậy. Mà giới hương là điều mà Ngài dạy đó, nghĩa là giữ ba nghiệp cho thanh tịnh, đừng có làm điều quấy, và tham sân si dẹp hết đó, thì gọi là giới hương. Người mà dứt được mấy cái đó rồi thì cái pháp kêu là cái pháp thân nó tỏa ra những cái mùi thơm bát ngát ở tam thiên đại thiên thế giới, chứ không phải là thơm chút trong khoảng gần đâu. Hai là định hương. Định hương là sao? Nghĩa là xem thấy các cảnh tướng lành dữ mà tâm mình chẳng tán loạn. Đó, mình sống ở trong các cái cảnh giới lành có, dữ có, tốt có, xấu có, đủ hết đó. Nhưng mình sống trong cuộc đời này, thấy không? Mà tâm mình không có tán loạn, không có loạn động, thì đó gọi là định hương đó. Định hương chứ không phải là đi tìm ở đâu xa, không phải là ở giữa hư không mà ngồi đó, mà gọi đó là định hương đâu. Đó. Thì tất cả những cái cảnh mà mình làm giữ, tất cả những cái cảnh trước mắt mà mình thấy đó, tâm vẫn giữ kêu là định tĩnh luôn luôn, sáng suốt luôn luôn, thì gọi đó là định hương. Ba là huệ hương. Huệ hương là nghĩa là sao? Nghĩa là tâm mình không bị ngăn lấp, nghĩa là tâm mình suốt thông luôn luôn, thông suốt luôn luôn, chứ không có bị ngăn lấp, không có bị chặn từng giai đoạn, từng giai đoạn. À, mình thường lấy trí tuệ mà quán chiếu, nghĩa là luôn luôn lấy cái trí tuệ, kêu là trí bát nhã đó, quán chiếu bát nhã đó, để mà chiếu soi luôn luôn ở trong cái cuộc sống hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Nhớ kỹ vậy đó. Tánh mình chẳng tạo các cái điều dữ. Đó, tánh không có gây ra những cái điều gì mà nó phiền phức, dầu là nhỏ. Đó. Tuy mình tu các hạnh lành mà tâm không chấp trước, thực hành các cái hạnh lành nhưng mà tâm không bao giờ thấy rằng ở mình tu đó hay là mình hành cái hạnh lành đó, không thấy. Tất nhiên là xả hết. Bởi vì nếu mà mình thấy á, thì nó có vướng cái vọng rồi. Thấy cái đó, điều đó là mình làm tốt, thì tất nhiên là nó đối với cái sống. Do đó cho nên dẹp đi. Thì nếu còn như vậy, tức là nó cũng còn cái tướng, không có vô tướng được. Mà cái này ngài dạy là vô tướng sám hối. Nguyên rõ không? Đó. Tuy mình tu các hạnh lành mà tâm không chấp trước, thường kính người trên, thường tưởng kẻ dưới. Tưởng đây tức là nhường nhúng đối với kẻ dưới. Đó. Là tại sao? Là tại vì người trên kẻ dưới gì cũng đồng có cái tánh giác, đồng có Phật tánh hết, thì mình phải trên kính dưới nhường. Đó là cái cách kiểu cái thể thức khi mà mình còn mang cái xác thân này. Hay xót thương những kẻ câu cút nghèo nàn, ấy gọi là huệ hương. Huệ hương là vậy đó. Đó. Trí tuệ tôi quán chiếu luôn luôn và tâm không có bị ngăn chặn, lúc nào cũng thông suốt. Thông suốt cái gì? Tức là luôn luôn viên dung vô ngại với cái tâm hồn, không có cái gì dính mắc hết, không có cái gì bị dính mắc hết. Đó. Và làm tất cả những điều lành nhưng mà không thấy mình làm, luôn luôn phải nhìn đời với một cái tâm bình đẳng, cung kính thận trọng. Đó là gọi là huệ hương. Chớ hương định hương huệ hương không? Bốn là giải thoát hương. Giải thoát hương nghĩa là sao? Giải thoát hương nghĩa là tâm mình không đeo níu vào một cảnh vật nào. Đó, tâm mình không có mang nặng, không có dính líu, không có để cho một cảnh vật nào mà nó kêu là nó ở nơi tâm mình hết. Thấy không? Nó trở thành vô tướng sám hối. Đó, không có một cảnh vật nào. Mình chẳng nghĩ điều lành, ngay cũng không có nghĩ điều lành nữa, mà cũng không tưởng việc giữ. Thấy không? Việc làm việc giữ gì cũng là dẹp hết. Chẳng những việc giữ mình không nghĩ, mà việc lành cũng không nghĩ. Bởi vì thế nên mình nghĩ việc lành thì tương đối nó phải có nghĩ việc giữ. Thành ra cả hai đều dẹp đi. Thông thả suốt thông, coi như là tự nhiên như nhiên, giờ nào cũng như giờ nào, lúc thức cũng như khi ngủ, tự tại vô ngại, không có cái gì gọi là, thấy không? Tâm hồn mình mà được như vậy đó thì quý vị thấy như thế nào? Thôn tho cả ngàn đồ thôn cũng không bằng nữa. Bởi vì cái này nó thôn mà nó thanh thoát, cho nên ở đây mới gọi là giải thoát hương. Giải thoát hương. Năm là giải thoát tri kiến hương. Giải thoát tri kiến hương nghĩa là gì? Nghĩa là tâm mình tuy đã không đeo núi níu vào một cảnh vật nào, nó coi như là tâm không có dính líu một cảnh vật nào hết. Mình chẳng nghĩ điều lành, không tưởng việc dữ, nhưng chẳng nên trầm không thủ tịch. Đó, nói thêm cái chỗ đó đó, tức trầm không thủ tịch nghĩa là sao? Trầm không thể tịch đó, nghĩa là nắm vào cái cảnh không, giữ lòng vắng lặng, cứ ở trong cái cảnh không đó mà giữ lòng vắng lặng không được. Nó phải đối cảnh nhưng mà không sanh tâm, không sanh vọng tâm, đó mới là ngon lành. Còn nếu mà mình cứ giữ thủ để cho nó yên như vậy đó thì chưa phải là giải thoát tri kiến thường. Phải học rộng nghe nhiều. Học rộng nghe nhiều để làm chi? Không phải học rộng nghe nhiều để mà dĩ tư đàm bính đâu, để mà luận bàn cho hay, để nói ra, để tỏ ra mình biết nhiều hiểu rộng, không phải vậy đâu. Học rộng cho nhiều đây á, để học rộng cho nhiều đây, ý muốn nói học làm sao mà để mà thấu triệt, để mà biết được cái bổn tâm của mình. À, phải học rộng nghe nhiều, phải biết cái bổn tâm mình, luôn luôn học. Như hồi nãy thầy nói đó, học là để chi? Là để mình kiểm lại cái việc làm, cái việc tu của mình hàng ngày đây nè, nó ra làm sao. Nó nếu mà mình làm nó hơi lệch, hoặc là mình chưa làm thì mình phải làm. Còn nếu mà mình làm mà nó hơi lệch lệch thì phải coi như là chỉnh đốn lại, chứ không thôi để nó uổng lắm. Ngày qua tháng lại nó liền liền, quý vị thấy không? Đó, phải biết bổn tánh mình, phải rõ thông đạo lý của chư Phật. Rõ thông đạo lý chư Phật tức là con đường của Phật đi. Bây giờ mình phải đi như con đường của Phật, tất nhiên là phải làm sao cho tâm hồn nó sáng suốt. Đó. Phải xen lộn trong thế gian mà cứu nhân lợi vật, chứ đừng có trốn tránh thế gian mà ở một chỗ thì nó không có hợp, nó không có giải thoát tri kiến hương. À, phải ở trong thế gian mà cứu nhân lợi vật, kêu là hòa quan đồng trần hay là hòa quan tiếp Phật đó. Là nghĩa là sao? Chứ nghĩa cái câu này là bởi vì mình ở trong thế gian để mà mình tìm đủ cách để mình nhắc nhở lại người và vật, người đời ở trong thế gian, để mà người ta tỉnh, người ta cũng hiểu vậy đó. Ta cũng hiểu, ta cũng hành ngũ phận danh hương đó, như vậy đó. Mà trong khi mà mình nhắc mình đó, là dĩ nhiên là mình giữ tâm thanh tịnh đó, kêu là hòa quang đồng trọng, phá tà lập chánh. Đó. Không phải nhân ngã, nhưng mà không vô đó đừng có nhân, có ngã, có bị, có thử. Đó. Cái đó mới là quy, cái đó mới là kêu là tấu thượng thừa đó, ngon lành đó. Phải đạt ngay cõi chánh giác bồ đề ở trong kiếp này và trong cái phần hành sự của mình hàng ngày. Phải đạt ngay cái cõi chánh giác bồ đề, tất nhiên là cái giác ngộ, giác ngộ chân chánh. Là bồ đề cái gì nữa? Bồ đề tức là giác ngộ chân chánh. Cho nên thường thường thầy cứ nhắc ngoài đó, hàng ngày mình phải làm sao kêu là xứng tánh tác Phật sự, xứng theo cái bản tánh của mình, nhìn thẳng cái bản tánh của mình để mà làm cái việc Phật. Phật sự tất nhiên là cái việc sáng suốt, là những cái gì mà mình làm ở nơi già lam tự viện, ở trong đạo tràng, ở trong cái chỗ mà đã có kiết giới, đã có làm phép si ma kiết giới, thì mình làm sao giữ lại cho nó xứng với cái bản tánh của mình. Là cái bản tánh của mình tất nhiên là nó theo không có nhân, không có ngã, không có bỉ, không có thử, tất cả những cái đó nó kêu là xứng tánh tác Phật sự. Rồi từ từ mới phổ quân chư chúng sanh, nhờ cái đó nó mới quân tập đến chúng sanh giải phát bồ đề tâm. Tất cả mọi người từ từ rồi họ phát bồ đề tâm nó, rồi mới để cho mới viễn ly chư vọng nghiệp. Dần dần mỗi người mới xa lìa được các cái vọng nghiệp, viên thành vô thượng đạo đó. Thành cái bài kinh mà nội xưng tán đầu tiên để mình hành lễ Phật quá nổi nhiêu đó mà mình giữ mình tu là cái đắc đạo rồi, chứ đừng có nói tới đọc nhiều cho mất thời giờ nữa. Nhưng mà phải giữ để mà hành, hành luôn luôn. Chơn tánh không đổi giờ, chứ đổi đời đâu được. Tức là cái chơn tánh á, đừng có giờ đổi, cái vọng nó vô, thấy không? Giữ theo cái tánh chơn đó để mà hành, thì ấy gọi là giải thoát tri kiến hương. Ở đây cái ngũ phẩm danh hương, tổ Huệ Năng ngài giảng như vậy đó. Dĩ nhiên là có kinh sách khác, các ngày khác là giảng một lối khác, lối khác, nhưng mà cũng là cái lối giải thoát, cũng là cái lối kêu là tức giọng nguy cơ, nhưng tránh được cách giảng đó, hiểu không? Cái đó đó. Chư thiện tri thức, chơn hương này, chơn hương này, mỗi phần tự có cái chất sông thơm ở bên trong, thấy không? Mỗi phần kiểu là năm phần đó, nó có cái bản chất sông thơm ở bên trong. Bên trong tức là ở đâu? Tức là ở trong cái bổn giác, ở trong cái bổn tánh, ở trong cái bổn tâm của mình, của mỗi người á. Chơn như ở trong tâm mình, đây là ở trong tâm mình, thấy không? Đừng tìm kiếm nơi ngoài, đừng tìm kiếm những cái thơm tho gì ở bên ngoài, mà phải giữ như vậy đó, thì không có cái thơm nào, không có cái danh hương nào mà hơn được hết. Đó, mới thể nhập với lại bản tâm thanh tịnh, thì đắc đạo bồ đề chứ có gì đâu, khó khăn gì đâu. Bây giờ ta truyền cho các ngư phép sám hối không tướng, vô tướng sám hối, giống cũng như là vô tác hay là sám hối vậy. Đó. Hay là vô sanh sám hối, trong bài sám hối mà giảng đó. Vô tướng sám hối, phép này tiêu diệt hết các tội trong ba đời. Đó. Nếu mà hành theo thì sẽ giải tỏa diệt hết, chuyển hết cái nghiệp ở trong ba đời. Tất nhiên là đời trước, đời nay và đời sau, quá khứ, hiện tại, vị lai. Khiến cho ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp đều được trong sạch. Đó. Nội một cái nghĩa là thực tế hơn hết, tạo một cái mà điển hình rõ ràng hơn hết đó, là mình sống hàng ngày mình ở đây, làm sao cho ba nghiệp lúc nào cũng thanh tịnh, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, cứ nhiều đó nội nhiều đó mà hành nội nhiều đó thôi à, là cũng đồng Phật vãng Tây Phương đấy, chứ đừng nói gì đâu, nói cho nó xa xôi khó giữ, chỉ giữ ba nghiệp thanh tịnh đó thôi. Thì tất cả những cái phiền não trọng trượt nó cũng nằm ở trong ba nghiệp đó hết. Hãy mình giải tỏa, mình thanh tịnh được thì tự nhiên chuyển nó dễ dàng lắm. Đó, quý vị nên nhớ chỗ đó. Phải biết cách, mà phải rồi phải tận tâm, tận lực, phải hết lòng, hết dạ để mà hành trì. Chứ không thôi không được. Nghiệp là nó đầy hết, nó bao phủ hết, nó làm chủ mình hết. Quý vị cứ để ý là nhiều khi mà nghĩ mình không thắng nó được đó, nhiều khi mà thiệt là nước mắt tuôn trào á, là bởi vì nó kêu là nó gì đó, nó mạnh quá, xui nó dục nó đủ thứ chuyện, nó là toàn là cái hoạt nghiệp, hoặc là mê lầm nghiệp, đó là cái hành động trong cái sự mê lầm nó khiến mình. Còn những cái lời Phật dạy, những cái lời của tổ dạy như thế này nè, thì nghe chút chút thôi, như nước đổ lông bông rồi xong rồi tết, nó như vậy nó thành tu nó lâu, nó có gì đâu. Đó. Chư thiện tri thức, hãy đồng sướng lên một lượt và nói theo ta. À, cũng còn ta đây quá. Chúng đệ tử, tất cả chỉ những vị mà tới nghe pháp á, chỉ cách sám hối cho và đồng sướng từ niệm trước, cái suy nghĩ trước, rồi niệm nay là suy nghĩ bây giờ, cho đến cái niệm sau, tức là những cái suy nghĩ sau. Mỗi niệm chẳng nhiễm sự ngu mê, thấy không? mẫu niệm đừng có nhiễm, nhiễm tức là cứ dần dần rồi cứ chứa cái sự ngu mê đó. Ngu mê tất nhiên là vô minh chứ gì. Thành ra mẫu niệm nói một cách khác á, là phải sang suốt, niệm trước, niệm giữa. Như vậy đó, thầy thường nhắc mấy huynh đệ trong chúng, mình làm cái gì cũng vậy, nghĩa là lấy cái tâm sáng suốt mà làm. Sáng suốt có nghĩa là cái gì? Làm cái gì tới nơi tới chỗ, làm gì đâu cho nó đúng đắn, làm với một cái sự nhẹ nhàng. Hành xử đó, mình hành xử hàng ngày đó, hay là những cái hành động của mình hàng ngày, từ việc nhỏ đến việc lớn, từ việc ở trong cái phòng của mình ở cho đến bao la một cái chốn già lam chính mình à, thấy không? Thì chỗ nào nó cũng đâu ra đó, thì đâu ra đó tất nhiên là nó có trang nghiêm, nó có thanh tịnh, nó có trật tự đó. Thì nó nằm ở trong cái nghĩa sáng suốt ở trong đó, quý vị thấy không? Còn nếu ngược lại á, thì sáng suốt chỗ nào đâu nữa. Ví dụ như bây giờ mình thấy một cái sân chùa nó dơ, để đó, kệ nó, dơ kệ nó, tâm hồn sáng suốt chỗ nào đâu. Thấy cái bàn nó dơ, để đó, cứ đi qua đi lại mà cái bàn, ở trên bàn ngổn ngang để đồ không có trật tự hết, cái này để xẻo qua cái kia, mà mình không có sáng suốt để mà mình hành cái đó thì còn hành cái gì nữa, đó quý vị thấy không? Cho đến nhất nhất cử nhất động thì nói cho ngay ở nơi cái chỗ của mình ở cũng vậy nữa. Có nhiều khi nó ở mình ở chỗ của mình là chắc sao kệ nó cứ bừa bỏ bừa bãi đi, không ai tới đây đâu cười nhân dân là dân không. Từ cái chỗ nghỉ, chỗ đồ gì nhất nhất ta nó nhất nhất cái gì mà hành động hàng ngày của mình đó, ở đâu bất cứ ở đâu cũng vậy, thì phải giữ cái niệm sáng suốt để mà thực hành. Thì đó tức là diệt trừ được cái sự ngu mê. Đừng đừng cho cái sự niệm niệm chẳng nhiễm sự ngu mê, nghĩa thực tế nó là như vậy đó. Bởi vì cái chữ cái tham lam thì dễ hiểu, giận tức thì dễ hiểu, nhưng mà si mê nếu mà không giảng thực tế như vậy khó hiểu quá. Si mê nghĩa là cái chuyện gì mà mình làm nó mờ, nó tối tăm mê mờ, gọi là si mê. Cái sự thật không, đó cũng là một cái chuyện si mê. Nhưng mà những cái gì mà mình ở hiện tại trước mắt mình này, mà mình để mình hành mình xử mà nó ngược lại, nó không đúng đó, nó nằm ở trong cái si mê hết á. Cho nên cái si mê nó bao trùm tất cả đó. Nên nhớ là bởi vì sao, nếu mà tâm mình, nếu mà mình thấy như vậy mà mình không có làm sạch, làm sáng, làm cho trang nghiêm lại, thì tâm của mình tối. Quý vị nên để ý đi, mình chưa thấy được cái tánh của mình. Còn nếu mà mình làm được như vậy hết thì mình ta thấy không, tâm của mình giờ phút nào cũng sáng suốt, giờ phút nào cũng đó đó, cái thực tế như vậy đó, chứ đâu đâu có gì đâu mà khó hiểu đó. Các tội do nghiệp ác ngu mê mà tạo ra từ trước đều ăn năn. Những cái gì lỗi làm từ trước bây giờ mình ăn năn, thấy không? Thí dụ như ngày hôm qua mình đi ngang, mình thấy cái bàn nó xèo, mình không để kệ nó. Cho đến nỗi khi mà mình hiểu tới cái lý đạo như thế này nữa, thì không phải là mình ở trong nhà mình, gọi là quán của mình hay là trong chỗ mình đâu, mà ngay cả bất cứ mình ở đâu đó. Thí dụ như nó đi ra đường mà thấy nó gì đó, nghĩa là nó không sạch sẽ, mình cũng phải làm sao cho nó sạch sẽ. Đúng là như vậy đó. Cho nên mới có những một vị Bồ Tát mà chẳng hạn như là ngài Tỳ Địa Bồ Tát hay ngài Thường Bất Thinh Bồ Tát, nó nói lên một cái hạnh nguyện như vậy để cho gì, cho nó thiệp giới lại cái sự sáng suốt, để giải tỏa những cái vô minh đó. Cho nên đặc biệt lắm, mà nếu mà khi nằm quý vị mà hiểu tới đó được rồi á, thì tâm mình ở chỗ nào là cái chỗ đó nó cũng đều là quang minh chánh đại, hay là dầu nó là còn hình thức, nhưng mà hình thức là nó biểu tinh cho ở bên trong, bên tinh thần, mà hãy cho tinh thần mình cho sáng suốt rồi mới làm mấy cái việc đó, thấy không? Nhiều khi làm mấy cái việc đó thiệt là nó vượt ra ngoài cái giống như là bổn phận, hay là giống như không, bởi vì nó hiểu tới đạo được như vậy đó, tất nhiên là nó vượt hết chỗ nào nó cũng có thể nó sáng sạch được, trong khi mà mình đương tu đương làm đạo. Đã tạo ra từ trước điều ăn năn nguyện dứt hết một lần, thiệt ra dứt hết một lần đó là mình mong muốn vậy chứ, cái nghiệp nó nặng, dứt dần lần, nếu mà dứt hết lần là ngon lành nhất rồi, tức là hết cái sự mà tối tâm mê mờ, hết cái vô minh, chứ không tâm mang cái vô minh đầy hết trọi trơn, hàng chẳng gây lại nữa, tất nhiên là không có làm sai nữa. Đó. Chúng đệ tử từ niệm trước, niệm nay đến niệm sau, niệm niệm chẳng nhiễm sự ngạo dối. Ngạo dối đây tất nhiên là nó nằm ở trong cái tánh gì quý vị biết không? Ngã mạn, tham sân si mạn, mạn nghi ác kiến, ngạo dối nó nằm ở trong đó. Bởi vì mạn nó có 7 thứ mạn nữa. Mạng quá mạng, mạng quá mạng, ngã mạng, tăng thượng là mạng ti liệt, mạng tà mạng. Đó. Thì nó nằm ở trong cái sự ngạo dối. Mà nếu mà cái sự ngạo dối tức như này nó trái với tâm, thấy không? Mà trái với tâm thì còn cái gì đâu nữa sáng suốt. Nên tốt tôi đó. Đó. Chỗ này hơi khó. Phải ngồi để định tĩnh để mà suy xét. Các tội do nghiệp ác ngạo dối đã tạo ra từ trước, thấy không? Cái sự mà cái ngạo dối này á là nó bắt gốc từ đâu? Gốc từ cái ngã, cái ngã tướng này nè, ngã tướng nhân tướng ấy. Đó, từ trước đều ăn năn nguyện coi như từ trước đều ăn năn nguyện dứt hết một lần, hằng chẳng gây lại nữa, tức là nhiễm sự ngu mê, nhiễm sự ngạo dối, rồi bây giờ tới tập đố, ba cái đó tức là ba cái căn bản phiền não. Chúng đệ tử từ niệm trước, suy nghĩ trước, suy nghĩ hiện bây giờ và suy nghĩ về sau, mỗi niệm chẳng nhiễm sự ghen ghét, tức là ganh ghét này. Cái tâm con người dễ sợ lắm, hãy thấy ai hơn chút là không chịu rồi, mình thấy ai giỏi chút là không sợ chịu rồi, thấy ai mà sạch sẽ hơn mình chút là không chịu rồi, cả cái tâm con người đó vậy đó, thì phải dẹp cái đó là cái căn bản phiền não, tật đố, ganh ghét. Các tội do nghiệp ác ganh ghét đã tạo ra từ trước lâu lắm rồi, không nghĩa là từ đời nào tới bây giờ. Khi mà mình sanh ra là có nó đi theo rồi. Mấy cái ông nhỏ này nè, si mê nè, kêu là ngã mạn nè, ganh ghét nè, mấy cái này á, là mình sanh ra là có nó rồi. Cho nên bây giờ tu tập là phải dẹp ảnh đi. Phải dẹp ảnh đi là giải thoát cái gì, là mấy cái này là mệt lắm. Còn nếu mình nuôi ảnh ở trong người mình thì biết thì đâu, nuôi giặc, nhận giặc làm con. Đó. Các tội do nghiệp ác ganh ghét đã tạo ra từ trước đều ăn năn nguyện dứt hết một lần, dẹp hết một lần, dùng một cái trí sáng, dùng một cái gươm trí tuệ, nghĩa là chặt đứt hết nó một lần, giải tỏa hết nó một lần, đừng có để nhiều lần. Hằng chẳng gây lại nữa, nghĩa là đừng có gây nữa, gọi là hối. Mà dẹp nó một lần biết như vậy đó là sám thối. Đó, vô tướng. Rồi, đọc tiếp đi nào.
Chương niệm ký thức ngẩng lên là phép sám hối không tướng. Sao gọi là sám? Sao gọi là hối? Sám nghĩa là ăn năn các tội trước của mình, những tội do nghiệp ác ngu mê ngạo dối ghen ghét đã tạo ra từ trước, tất cả ăn năn hằng chẳng gây lại nữa, ấy gọi là sám.
tối nghĩa là ăn năn các lỗi sau của mình, nhận tội cho các nghiệp ác ngu mê tạo dối ghen ghét tạo ra. Ngay đã giác ngộ rồi, tất cả đều dứt bỏ đời đời, ngày sau chẳng hay ra nữa, ấy gọi là hối, cho nên kêu